mọi thứ đều bình đẳng, chẳng có thứ nào không bình đẳng. Trí tuệ, đức năng, thần thông đều bình đẳng. Cho nên tuy giai bình đẳng, nhi thí hóa tất hữu năng dị. Điều này xem ra hình như không bình đẳng. Đó là nguyên nhân gì vậy? Là vì Phật nơi nhân địa của chúng sanh, cái duyên đó không bình đẳng. Tỉ như hai người chúng ta đều niệm A Di Đà Phật, tương lai đều sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều đến tha phương thế giới để thành Phật. Tôi thì thích kết duyên, thường thời thời khắc khắc cùng tất cả chúng sanh kết duyên. Duyên của tôi kết được nhiều, còn anh suốt ngày cứ niệm A Di Đà Phật, không cùng người kết duyên, tương lai đều thành Phật. Tôi độ chúng sanh được nhiều, còn anh độ chúng sanh ít. Tại sao vậy? Vì chúng sanh với tôi có duyên, với anh thì không có duyên. Vì anh chẳng kết duyên với họ. Tuy đã thành Phật rồi, trí tuệ, thần thông, đức năng, cách nói pháp của anh cùng tôi như nhau, nhưng người ta gặp anh thì không thích nghe anh giảng, thích nghe tôi giảng. Đây là vì duyên khác nhau. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai, họ tại trong nhân địa cùng chúng sanh kết cái duyên khác nhau. Vì vậy cho nên chữ thí là thiết thí, hóa là giáo hóa. Tất cả sự thiết thí giáo hóa của Phật có khó có dễ. Vị trọc thế chúng sanh thuyết tạm pháp do dị. Chữ trọc là ô trọc ác thể, giống như xã hội này, hiện nay của chúng ta, trái đất này nhiễm ô vô cùng nghiêm trọng, lòng người vọng niệm rất nhiều, tham sân si rất nặng, phiền não tập khí này rất nặng. Vậy đối với thời đại này, những người như vậy cùng họ nói pháp, nói tiệm pháp, họ dễ tiếp thọ. Tiệm pháp tức là cạn rõ, dạy từng bước một, từng bước hướng lên trên đề thăng, thì họ tiếp thọ được. Thuyết đốn pháp năng, chữ đốn pháp là đốn siêu, thì chẳng dễ cho họ tiếp thọ. Thuyết dư đốn pháp do dị, dư đốn pháp là các đốn pháp khác, như là thiền. Thiền là thuộc về đốn pháp. Người tiếp thọ thiền so ra vẫn nhiều hơn. Thuyết tịnh độ hoàn siêu đốn pháp vô năng, giống như cách tu hành của tịnh độ, chẳng cần cực khổ như vậy. Có tín, có nguyện, niệm có A Di Đà Phật này thì thành công. Điều này rất nhiều người nghe rồi đều lắc đầu, tôi không tiếp thọ được. Họ không tiếp thọ được. Đó đương nhiên không thể tiếp thọ được, vì là pháp khó tin mà. Anh tiếp thọ rồi thì pháp môn sao có thể gọi là khó tin? Cho nên không tiếp thọ, đây là hiện tượng rất bình thường, không gì lạ lùng. Vừa mới giảng thì họ tiếp thọ ngay, đó mới là lạ lùng. Điều này không dễ. Giảng rồi mà không tiếp thọ là rất bình thường, nó là pháp khó tin. Thuyết tịnh độ hoành siêu đốn tu đốn chứng, diệu quán kỳ tự bất dị. Đây là nói trong kinh tịnh độ, như thập lục quán. Đây là viên đốn đại pháp, bên trong có lý luận, có phương pháp, có từng thứ. Đã rất khó khiến người tin được, lại nói giống như kinh Di Đà, thuyết thử vô tịch cù lao tu chứng. chẳng cần cực nhọc để tu. Đáng trì danh hiệu kinh đăng bất thối, chỉ cần trì danh hiệu này thì có thể vãng sanh viên chứng tam bất thối. Kỳ đặc, kỳ là kỳ diệu, đặc biệt, cùng pháp môn khác không giống nhau. Thắng diệu là thù thắng vi diệu, siêu xuất tư nghị đệ nhất phương tiện, cảnh vi nàng trung chi na. Quá khó, quá khó. Pháp môn này quá khó, khó tin. Tu hành thì dễ tu. Pháp môn này là khó tin nhất, nhưng dễ tu nhất. Là một pháp môn như vậy, thành tựu so với bất cứ pháp môn nào đều nhanh hơn, so với bất cứ pháp môn nào đều cao hơn. Vậy trong số các bạn đồng tu, trong một đời này gặp được pháp môn này, thật tại vô cùng hy hữu, khó có được. Chúng ta phải tu cách nào mới thật sự có hiệu quả, đặc biệt là đối với thanh niên, những người có việc làm, có gia đình, có gánh nặng gia đình, phải nên tu cách nào? Điều này chúng tôi hết sức quan tâm. Hiện nay cái xã hội này đã bước vào giai đoạn khoa học kỹ thuật cao, mỗi người đều làm việc bận rộn, sức ép của cuộc sống nặng nề, phải tranh từng giây từng phút, làm gì có thời giờ để niệm Phật. Cho nên các bạn đồng tu, nếu thật tu thì nhất định phải làm định khóa. Định khóa này tức là công khóa sáng tối. Công khóa sáng tối quyết định không thể thiếu. Công khóa sáng tối làm sao đặt ra? Lấy thập niệm pháp, thời gian rất ngắn. Thập niệm pháp là niệm hết một hơi, gọi là một niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một hơi gọi là một niệm. Niệm 10 hơi, thời gian không dài. Buổi sáng thức dậy, rửa mặt, súc miệng xong, trong nhà có tượng Phật, hướng về tượng Phật, làm công khóa sáng của anh. Ban đêm trước khi đi ngủ, sau khi rửa mặt xong, đứng trước tượng Phật làm khóa tối, thời gian rất ngắn, đại khái 3 phút là đủ. Dù anh có bận thế mấy, mỗi ngày ngay thời gian 3 phút mà anh không có hay sao, thì anh sắp chết rồi, vì bận mà chết. Dù sao cũng không thể thiếu. Điều này quan trọng. Ngoài việc này ra, chúng ta phải thường thường đừng quên mất A Di Đà Phật. Nhớ Phật niệm Phật, điều này rất quan trọng. Bình thường trong cuộc sống phải tu cách nào? Chúng ta mỗi ngày ăn 3 bữa. Trước khi ăn 3 bữa cơm, chắp tay, những người thường thì chắp tay niệm chú cúng dường, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường nhất thiết chúng sanh. Đây là ngày thường mọi người đều niệm. Chúng ta chuyên tu tịnh độ, không làm những thứ phiền phức này. Chúng ta chắp tay niệm A-di-đà-phật 10 tiếng. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Thì bắt đầu ăn cơm. Anh xem, 3 bữa cơm anh không quên A Di Đà Phật. Đây là nhớ Phật niệm Phật. Anh không quên. Lúc đi làm, đến sở bắt đầu đi làm, trước giờ làm việc chúng ta chắp tay cũng niệm 10 câu Phật hiệu mới bắt đầu làm việc. Như vậy một ngày anh có thể tu 6-7 lần. Về thời gian chưa đến một phút, thời gian ngắn, tôi mỗi ngày tu 6-7 lần, nếu thêm vào khóa sáng tối là 8-9 lần. Thời gian ngắn, số lần nhiều, vô cùng có hiệu quả. Nếu anh thật sự làm được như vậy thì trong một đời này vãng sanh tịnh độ là tuyệt đối thành công. Đây là đối với người công việc bận bịu, có gánh nặng gia đình, thì anh dùng phương pháp này đối với công việc của anh, đối với gia đình, sự nghiệp của anh chẳng có tí trở ngại nào cả. Phương pháp này hay lắm. Còn có các thứ khác là tán niệm, khi nghĩ đến là niệm A Di Đà Phật, như vậy là tốt. Pháp môn này quả thật là khó tin mà dễ tu. Phần dưới đây đại sư đem trạng huống và sự thật này nói với chúng ta. Kiếp trọc trung phi đới nghiệp hoành xuất chi hành, tất bất năng độ. Kiếp trọc, thời đại xấu ác, thời thế xấu ác, hiện nay là thời loạn. Nếu như chẳng dùng phương pháp đới nghiệp hoành siêu này thì chúng ta chắc chắn chẳng có cách gì vượt khỏi tam giới. Điều này là thật, là sự thật. Chúng ta phải hiểu rõ kiến trọc trung, tư tưởng kiến giải của chúng ta có thể đều sai bét, sai đến quá đáng. Với hoàn cảnh này, phi bất giả phương tiện chi hành, anh cũng không thể được độ. Pháp môn này đây là đệ nhất tiện lợi, chẳng có gì tiện lợi hơn đây. Cũng tức là nói chẳng có cách nào đơn giản hơn đây, chẳng có cách nào dễ dàng hơn đây. Phiền não trọc trung, từ sáng đến tối khởi dậy tham sân si mạng, từ sáng đến tối cứ thị phi nhân ngã. Dưới tình trạng này, phi tức phàm tâm thị Phật tâm chi hành, tất bất năng độ. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật thì tâm cùng Phật tương ưng, tức tâm tức Phật, tức Phật tức tâm. Cho nên thời gian chúng ta tuy ngắn ngủi, tu hành chỉ cần thời gian một phút, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chỉ cần thời gian một phút. Thời gian một phút này tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm của chúng ta chân thành. Trong câu Phật hiệu này có tín, có nguyện, có hành, cùng A Di Đà Phật tâm tâm tương ưng. Đây tức là phàm tâm tức Phật tâm. Chúng sanh trọc trung, phi hân yếm chi hành, tất bất năng độ. Tâm nhất định phải ưa thích Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn thế giới này, chúng ta nhất định đem nó buông xuống, đem nó xả bỏ. Chúng ta có bi nguyện, sau khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, chúng ta có được trí tuệ, có được năng lực, có được thần thông, lại trở về để độ chúng sanh. Khi trở về lại thì anh chẳng phải phàm phu, anh là Bồ Tát rồi. Bồ Tát thừa nguyện tái lai, vậy là chẳng có trở ngại. Mệnh trọc trung, mệnh trọc là thọ mạng ngắn, thọ mạng không dài. Phi bất phí thời kiếp, bất lao cần khổ chi hành, tất bất năng độ. Thọ mạng ngắn, nói một cách khác, chúng ta chọn lấy pháp môn này cần phải đơn giản, dễ dàng, không còn phải mất rất nhiều thời gian thì là thành tựu. Thì pháp môn này đối với chúng ta mới là vô cùng thích hợp. Chỉ thử tín nguyện, trang nghiêm nhất thinh A Di Đà Phật. Tín nguyện trì danh, công đức thập tài bất khả tư nghị. Hãy tỉ mỉ xem đoạn văn này thì anh chắc chắn có được một ít thể hội. Trong một tiếng A Di Đà Phật này có thầm tín, có chân nguyện. Tôi đã dạy quý vị về cách chắp tay niệm 10 tiếng Phật hiệu chẳng cần đến thời gian 1 phút, trong đó có tin sâu, có thiết nguyện, chứ nên xem thường. Một tiếng Phật hiệu này, 10 tiếng, từng tiếng Phật hiệu đều cùng A Di Đà Phật tương ưng, giống như chúng ta đã nhận tín email cho A Di Đà Phật bên ấy, tức khắc nhận được ngay. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, chuyện kiếp trọc vì thanh tịnh hải hội. Mười tiếng Phật hiệu vừa niệm thì công việc, hoàn cảnh của chúng ta liền thanh tịnh. Nếu anh không tin, anh cứ thử xem thì sẽ rõ. Vốn trong tâm rất phiền, 10 tiếng Phật hiệu thì tâm bình khí hòa, công việc của anh sẽ làm được rất thuận lợi, sẽ làm được rất tốt. Chuyển kiến trọc vì vô lượng quang. Vô lượng quang là trí tuệ khai mở, khai trí tuệ. Chuyển phiền não trọc vì thường tịch quang. Chứ tịch là định, tâm đã thanh tịnh. Phật hiểu vừa niệm thì tâm thanh tịnh, trí tuệ hiện ra. Chuyển chúng sanh trọc vì liên hoa hóa sanh. Chuyển mệnh trọc vì vô lượng thọ. Quả thực cùng Tây Phương ngũ thành thế giới tương ưng, thì đây gọi là trang nghiêm Phật tịnh độ. Chúng ta lấy gì để trang nghiêm? Là lấy đây để trang nghiêm. Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thật sự là trang nghiêm. Thôi chúng ta lật qua lại xem phía dưới đoạn 82. Cố nhất thành A Di Đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư ư ngũ trọc ác thể, sở đắc chi A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Pháp. Người học Phật rất nhiều, còn người biết việc này thì rất ít. Có bao giờ quý vị nghĩ qua Thích Ca Mâu Ni Phật là tu phương pháp gì mà thành Phật? Quý vị đã từng nghĩ qua chưa? 10 phương tất cả chư Phật Như Lai tu phương pháp gì mà thành Phật? Quý vị từng nghĩ qua chưa? Quý vị chưa từng nghĩ qua. Tôi là vì nghĩ đến vấn đề này mới tìm đến pháp môn này. Năm xưa khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm lúc giảng đến một nửa, hốt nhiên tôi nghĩ đến vấn đề này: Phật làm sao thành Phật vậy? Nhờ vậy mới thật sự phát hiện, tìm ra, thì ra Phật là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Thảo nào Ngài Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đều niệm A Di Đà Phật đi đến Tây Phương cực lạc thế giới mất. Đi làm gì vậy? Là đi để thành Phật. Nếu chẳng phải để thành Phật thì họ đến Tây Phương cực lạc thế giới đã làm gì chứ? Họ đã là Đẳng Giác Bồ Tát của Viên Giáo rồi. Anh thử nghĩ xem họ đến Tây Phương cực lạc thế giới để làm gì? Là đi để thành Phật đấy. Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi ngũ trọc ác thế, chỗ được Pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đây tức là viên thành vô thượng Phật Đạo. Thành Phật, Pháp này tức là niệm A-di-đà Phật. Quả thật chẳng phải dễ dàng. Thì là ngay trong kinh văn kinh A-di-đà là Thích Ca Mâu Ni Phật tự nói ra: kim dĩ thử quả giác. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có lận pháp, tức là chẳng tiếc rẻ Phật pháp. Ngài đem phương pháp chính mình tu hành thành Phật dạy cho chúng ta, thì còn lời gì để nói nữa? Chẳng còn lời để nói. Phật đối với chúng ta không từ bi, đối với chúng ta không tốt, vậy thì đối với ai tốt đây? Nay Ngài đem cái quả giác này, tức là kinh A-di-đà, tức là phương pháp tín nguyện trì danh này, toàn thể thọ giữ trọc ác chúng sanh. Chúng ta ngày nay nơi ngũ trọc ác thế này, Phật lại đem phương pháp này truyền thọ cho chúng ta, dạy cho chúng ta. Nãi chư Phật sở hành cảnh giới, cho nên kinh Di Đà tín nguyện trì danh là tất cả chư Phật chỗ tu. Đây chẳng phải pháp môn thông thường, là pháp môn mà tất cả Như Lai trên quả địa chỗ tu chỗ chứng. Duy Phật giữ Phật năng cứu cánh. Nếu anh hỏi đạo lý của pháp môn này, đạo lý này quá ư thâm sâu. Chỉ có chư Phật Như Lai mới biết rõ. Phi cửu giới tự lực sở năng tiến giải dạ. Cửu giới là cửu pháp giới, gồm cả Đẳng Giác Bồ Tát trở xuống. Ngay cả Đẳng Giác Bồ Tát cũng ở trong đó. Họ muốn dùng trí tuệ năng lực của chính mình để liễu giải Tây Phương cực lạc thế giới. Muốn biết công đức của một câu danh hiệu A Di Đà Phật này đều không thể được. Đẳng Giác Bồ Tát còn không thể liễu giải thì chúng ta làm sao mà lý giải nổi, làm sao thấu hiểu nổi chứ? Đây là sự thật. Nhóm Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức kia cũng giảng kinh này cho chúng ta, nói pháp môn này giới thiệu cho chúng ta. Còn như tôi là phàm phu đang đứng tại đây cũng giảng cho quý vị, giới thiệu cho quý vị. Thử hỏi năng lực này từ đâu mà có? Là nhờ Phật gia trì đấy. Nhờ vào tự mình không thể được, chẳng có khả năng. Cho nên nói phi cửu giới chi lực, tự lực không được. A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần gia trì, mười phương chư Phật Như Lai tất cả đều gia trì. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật tán thán kinh này, tất cả chư Phật hộ niệm kinh này, tất cả chư Phật tu học kinh này. Chỉ cần chỗ sở tại của bộ kinh này ở đâu, có người niệm, có người giảng, thì tất cả chư Phật Như Lai phóng quang chiếu khắp nơi đó, cả thảy đều được gia trì. Nếu như quý vị không tin thì cứ lập tức có thể trắc nghiệm. Tôi xin hỏi quý vị, trong mấy ngày nay, cái cảm thọ ngồi đây nghe kinh ra sao? Có phải rất hoan hỷ không? Tại sao quý vị cảm thấy hoan hỷ? Đó là Phật quang gia trì. Tôi không giảng, chỉ ngồi tại đây, quý vị cũng đều sanh hoan hỷ tâm. Nguyên nhân là vì Phật quang chỗ chiếu, chiếu đến quý vị, khiến quý vị sanh hoan hỷ tâm. Đây là nói rõ tất cả chư Phật Như Lai gia trì cái đạo tràng này. Tôi giảng ra được là Phật gia trì, quý vị nghe hiểu được cũng là Phật gia trì. Nếu Phật không gia trì thì quý vị làm sao nghe hiểu nổi? Quý vị nghe hiểu được, nghe được rất là hoan hỷ, đều là Phật gia trì, chẳng phải từ lực có thể tiến giải được. Quý vị ngày nay tin được, giải được cả thấy đều là nhờ vào sự gia trì của chư Phật Như Lai. Cho nên pháp môn này quả thật bất khả tư nghị, quả thật bất khả tư nghị. Quý vị niệm Phật, thật tại mà nói, chỉ kể như là mới bắt đầu. Những cái trước kia đều không thể tính, không tính vào, vì chưa rõ, chưa minh bạch, chẳng biết niệm cách nào. Bên trong từng câu Phật hiệu đều có tin sâu thiết nguyện, phải niệm cách này mới được, tức là phải niệm được từng tiếng tương ưng, từng câu tương ưng. Lúc quý vị niệm thì là pháp hỷ sung mãn, quả thật phiền não không còn nữa, trí tuệ hiện tiền, đích thực là hiện tượng này. Cho nên hiện tại liền có cảm thọ rất mãnh liệt. Lúc lâm chung thì làm gì chẳng tự tại vãng sanh chứ? Tự tại vãng sanh đây tức là không sanh bệnh, nếu sanh bệnh thì là không tự tại. Người người đều có thể đạt đến chỗ tự tại vãng sanh, tức là quý vị phải biết niệm, quý vị thật niệm thì có được hiệu quả này. Nếu quý vị hỏi về đạo lý này, đạo lý này ngay cả Bồ Tát còn không biết thì chúng ta làm sao biết được? Là được Phật được gia trì mới hiểu được, không được Phật được gia trì, người gì nói với anh cũng không hiểu. Tín nguyện trì danh nhất hành, hành tức là phương pháp tu hành, tức là phương pháp tu hành này. Tín nguyện trì danh, phương pháp tu hành này. Bất thiệp thí vi, đây là chỗ sở tại của sự đơn giản, dễ dàng, thẳng tắc của nó. Bất thiệp thí vi, đơn giản mà nói tức là không quan trọng về nghi quy, không quan trọng những thứ này, quan trọng nghi quy, quan trọng nhất là mật tông. Mật tông vô cùng quan trọng nghi quy. Tượng Phật thời đó cúng dường đầy đủ, đèn chúc hương hoa hết sức là cầu kỳ. Còn pháp môn niệm Phật không quan trọng những thứ này. Trong nhà không có tượng Phật cũng không sao, không có tượng Phật thì mặt hướng về Tây Phương, chắp tay mà niệm là được. Anh coi cách này tự tại biết mấy. Giảng tiện biết mấy, có tượng Phật rất tốt, không có tượng Phật không sao, không quan hệ. Như hôm nay tôi đã nói với quý vị, tu học Tịnh Tông thì nhất định phải quy y. Tuy nhiên quy y không quan trọng hình thức. Một đời tôi chẳng tìm được pháp sư đến làm nghi thức quy y cho tôi. Điều này không sao, cái này có hay không chẳng có quan hệ. Cái tâm của tôi đã thật sự quy rồi, quy là hồi đầu, tôi đã thật sự hồi đầu rồi. Tôi một lòng một dạ nương tựa A Di Đà Phật thì đây là quy, anh thật sự quy rồi. Cho nên không ở trên hình thức mà ở nơi thực chất tâm của anh có phải thật quy không? Điều này quan trọng hơn tất cả. Nó không quan trọng hình thức. Viên chuyển ngũ trọc, không những chuyển ngũ trọc như khi nãy cho nói đến chuyển ngũ trọc một cách viên mãn, duy tín nải nhập. Chữ tín này là tin sâu, anh mới nhập được Di Đà Nguyện Hải. Anh không có tin sâu thì anh không nhập được. Phi tư nghị sở hành cảnh giới có nghĩa là tư tưởng của chúng ta. Cảnh giới này quyết định chẳng phải chúng ta có thể tưởng tượng đến được. Chữ nghị là nghị luận, nói một cách khác cũng chẳng phải chúng ta có khả năng nói ra được. Quả thật chỗ gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, nói không ra anh cũng nghĩ không tới cảnh giới này. Cho nên phía trước nói tuyệt đối chẳng phải cổ pháp giới chúng sanh nương vào sức mình mà có thể tiến giải được. Thiết phi bổn sư thuyết thử, chúng sanh hà do bẩm thử giả. Đây là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đại từ đại bi, từ bi đến chỗ cùng cực, đến chỗ tột cùng. Nếu chẳng phải Ngài nói ra cho chúng ta thì chúng ta làm sao biết được? Không thể nào biết được. Phật nếu không nói ra, Bồ Tát, La Hán, Thiên Nhân căn bản chẳng nói ra được. Họ nếu không được Phật gia trì, chính họ cũng không thể tín giải. Họ làm sao mà nói ra được? Đây là Phật đối với chúng ta với lòng từ bi vô tận. Chúng ta mới có chỗ nương tựa, có chỗ nương tựa chân chính. Chữ bẩm ở trên là nghĩa nương tựa. Nói một cách khác, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, ở trong lục đạo luân hồi, sanh sanh tử tử, tuy tu học rất nhiều pháp môn, đều không thể thành tựu. Nguyên nhân tại đâu? Chúng ta tìm được chỗ nương tựa đó, cuối cùng đều chẳng nương tựa được. Hòn núi nương tựa đó đã ngã mất rồi, cũng tiêu hết cả. Khuyết điểm này phát sinh từ nơi đây. Ngày nay chúng ta mới tìm được nơi nương tựa chân chính. Nơi nương tựa này quyết định không sai. Chúng ta quy A Di Đà Phật, quy Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà là tiểu bản của Kinh Vô Lượng Thọ, cùng Kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn tương đồng. Đây là nơi nương tựa chân chính, nơi nương tựa chân thật. Đây đều là ân đức của Phật ban cho chúng ta. Ngôn nhân sử kiếp trọc trung, quyết định vị thời sở hữu, vị khổ sở bức. Điều này chẳng cần giảng kể. Chúng ta hiện nay đang sống trong kiếp trọc, trong thời đại này. Có ai cuộc sống chẳng khổ chứ? Mỗi một người đều sống rất khổ sở. Người tại gia sống khổ sở, mà người xuất gia cũng sống rất khổ sở. Đây là kiếp trọc. chúng ta chắc chắn là bị khổ làm bức bách, bị thời gian gò bó, chúng ta không có cách gì vượt khỏi. Sự kiến tập trung quyết định vị tà trí sở triền. Hiện nay thế gian này đây, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: mạt pháp thời kỳ, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Anh có năng lực gì phân biệt được tà chánh chứ? Thiện tri thức nào giảng đó là chánh pháp, thiện tri thức nào giảng đó là tà pháp, anh có khả năng phân biệt không? Chẳng có khả năng. Tại sao anh chẳng có khả năng? Là vì anh chẳng có trí tuệ. Phải nói một cách khác, chúng ta chẳng có cách gì tránh miễn được sự khốn nhiễu của nhóm tà tri tà kiến này. Điều này rất khổ. Người học đạo trong một đời này gặp được một vị thiện tri thức, khổ đấy. Chỗ gọi là khả ngộ bất khả cầu. Thật sự là chính mình có thiện căn phước đức sâu dày, gặp được một vị thiện tri thức, gặp được rồi anh chịu phân lời mới được, chịu tiếp thọ mới được. Không chịu nghe, không chịu tiếp thọ thì gặp rồi cũng như chưa gặp. Phía trước đã nói, điều ở nơi một chữ duyên này. Anh cùng vị thiện tri thức kia có duyên phần hay không? Có duyên thì anh tin họ, anh sẽ nghe lời họ, anh sẽ theo họ, thì đó là đúng. Không có duyên, nghe cái khác vừa khuyên thì bị lôi đi mất, rất là đáng sợ. Sự phiền não trọc trung quyết định vì tham dục sở hãm, ác nghiệp sở thích. Đây là nói rõ nội tâm của chúng ta có phiền não tập khí của tham sân si. Bên ngoài thì có sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần. Anh có thể không động tâm sao? Anh có thể không bị dụ hoặc hay sao? Từng giây từng phút bị dụ hoặc. Dụ hoặc anh tham thêm tí nữa đi. Sân hận. Ngày ngày hoàn cảnh bên ngoài đều là đang khuyến khích anh tạo tham sân si, khuyến khích anh tạo ác nghiệp, không khuyến khích anh làm việc lành, chỉ khuyến khích anh làm việc xấu. Vậy làm sao kham nổi? Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh như vậy đó, phải nên nhận thức, phải hiểu rõ. Sự chúng sanh trọc trung quyết định an ư xú uế nhi bất năng động giác, cam ư liệt nhược nhi bất năng phấn phi. Chúng sanh trọng này, chúng sanh là chỉ cho chúng ta sống trong hoàn cảnh nhân sự. Thế giới này là cái chảo nhuộm ô nhiễm, chúng ta đang rơi vào trong đó. Sự hôi thối đó ví dụ như là cái hầm phân. Ở đây chúng ta không được biết, chẳng biết tình hình bên đây ra sao. Nếu quý vị đến Trung Quốc đại lục để đi du lịch, miền nông thôn bên Trung Quốc đại lục hiện nay vẫn còn dùng cái hầm phân. Anh đến xem nơi đó, anh nghĩ đến mùi vị của nó. Nếu rơi vào trong đó thì mùi vị gì? Tổ sư đem cái xã hội này của chúng ta, đem thế giới này của chúng ta, tỉ dụ như cái chảo nhuộm dơ bẩn. Ngày ngày ta ở trong đó mà không cảm thấy mình là hôi thối, tê dại vô tri, cam tâm đọa lạc, chẳng cầu vượt hơn kẻ khác, chẳng cầu làm Phật, làm Bồ Tát. Sử mạng trọc trung, quyết định vi vô thường sở thông, thạch quả điện quang, thố sở bất cập. Mạng trọc tức là thọ mạng ngắn. Ngày nào đó, khi vô thường đến, thật là trở tay không kịp. Việc này, đại đa số chúng ta đều sơ xuất. Không để ý đến sự việc quan trọng này. Cho nên năm xưa khi Phật còn tại thế, Ngài hỏi nhóm học trò: mạng người được bao lâu? Học trò cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay: mạng người trong giữa sự hô hấp. Phật gật đầu nói đúng, một hơi thở không hít vào nữa thì lại đi luân hồi nữa rồi. Cho nên chớ cảm thấy tài hiện nay hãy còn rất trẻ, tương lai thời gian hãy còn rất dài, ai bảo đảm cho anh vậy? Huỳnh truyền lộ thượng vô lão thiểu. Chúng ta hãy đến nghĩa trang kia, hãy vào trong tự viện nơi tháp thờ cho hài cốt. Anh hãy vào trong đó mà xem, người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều. Mạng người vô thường, chúng ta tự mình nhất định phải đề cao tâm cảnh giác. Còn sống được một ngày thì hãy đàng hoàng tu một ngày, sống được một giờ thì hãy đàng hoàng tu một giờ. Đây mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực. Người đó thông minh, người đó có trí tuệ, nắm chặt lấy hiện thực. Không được sơ xuất. Đời người vinh hoa phú quý, tiền tài của cải đều không đáng giá một cái nhìn. Quan trọng nhất là thời gian, đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất, đó gọi là thật sự đáng tiếc. Cho nên chúng ta nên nắm lấy thời gian quý báu, hết lòng để tu học, tín nguyện trì danh. Chúng ta tu học một ngày thì một ngày này không luống qua, một năm hết lòng để tu học thì một năm này tôi không luống qua. Quý vị nên biết, lúc đó quý vị sẽ cảm thấy sinh mạng rất là chắc thật. Thời gian của tôi chẳng luống qua, sinh mạng có ý nghĩa, có giá trị. Tự mình sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, chẳng có đem thời gian lãng phí mất. Điều này đáng được chúng ta thời thời khắc khắc cảnh giác. Lại xem một đoạn phía dưới: nhược bất thâm tri kỳ thẩm na. Đây tức là đoạn phía trước. Quý vị xem trong năm điều, mỗi một điều đều khó khăn, thật khó. Chúng ta muốn liễu sanh tử, xuất tam giới, kiếp sau không vào lục đạo luân hồi, còn khó hơn là lên trời. Nếu anh chẳng sâu sắc biết được việc này là thật khó, tương vị cánh hữu biệt pháp khả xuất ngũ trọc. Ngũ trọc tức là lục đạo. Anh vẫn tưởng rằng còn có phương pháp khác có thể liễu sanh tử xuất tam giới hay sao? Ý này là nói với anh, ngoại trừ phương pháp này ra, chẳng có phương pháp thứ hai nào nữa. Nếu anh không tin, phía trước ngũ trọc đó, anh có khả năng gì vượt khỏi chăng? Nếu không có khả năng vượt khỏi, vậy thì cứ lão thật mà niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh chỉ có một con đường này mà thôi. Bồng bột trạch lý, lý thí luận phân miên. Hai chữ bồng bột là tỷ dụ. Phật trong kinh Pháp Hoa tỷ dụ cho hỏa trạch, tức là căn nhà lửa. Như căn lầu lớn này, lửa đã bốc cháy đến rồi, nhưng hiện giờ chưa cháy đến căn nhà của anh. Anh còn ở trong đó nô đùa vui sướng, anh còn ở đó mê hoặc điên đảo, lửa sẽ cháy ngay đến ngay. Tỷ dụ cho việc này, tam giới hỏa trạch. Trong tam giới chẳng có nơi nào an ổn cả. Hí luận phân nhiên, chữ hí luận này là các thứ học thuyết, các thứ lý luận, triết học, cho đến bao gồm luôn cả khoa học kỹ thuật, đều gọi là hí luận. Tại sao vậy? Vì nó không thể giúp cho anh giải quyết được vấn đề. Sanh tử sự đại không thể giải quyết vấn đề sanh tử, không thể giúp cho chúng ta ra khỏi tam giới siêu việt luân hồi. Đó cả thảy đều gọi là hí luận. Y theo như bổn tông, theo bổn pháp môn mà nói, ngoại trừ tín nguyện trì danh ra, cho dù bộ Đại Tạng Kinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng đó cũng đều gọi là hí luận. Nhưng đó là Phật nói, tại sao gọi là hí luận? Phật giảng đó đều có đạo lý, nhưng đối với tôi vô dụng. Với bộ Đại Tạng Kinh kia tôi không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới, thì bằng như là hí luận. Có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, chỉ có tín nguyện trì danh. Nếu quý vị đem sự thật này hiểu rõ rồi, thì hôm nay tôi giảng về quy pháp với quý vị mới biết được dụng ý sâu biết chừng nào. Quy là hồi đầu. Từ đâu mà hồi đầu? Từ chỗ có tất cả kinh giáo hồi đầu, ta đều chẳng cần nữa. Nào là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Tướng, Duy Thức, tất cả đều không cần nữa. Ta từ đó quay đầu trở lại, chuyên môn nương tựa kinh Vô Lượng Thọ, nương tựa kinh A Di Đà. Tại vì sao? Vì kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà thật sự có thể giải quyết vấn đề của tôi, thật sự có thể giúp tôi liễu sanh tử, xuất tam giới. Những đại kinh đại luận kia tuy là cao, đối với tôi vô dụng, tôi cũng xem không hiểu. Phương pháp lý luận quá rườm rà, tôi cũng học không nổi. Tôi còn phải xả bỏ hết, từ nơi đây quay trở lại, tôi phải quy kinh A Di Đà. Điều này tuyệt đối chẳng phải đi ngược ý của thầy, là tôn trọng lối dạy của thầy đấy. Tùy thuận chư Phật chân thật giáo hối. Câu chân thật giáo hối này tức là kinh Di Đà. tức là tín nguyện trì danh, là chân thật giáo hối của tất cả chư Phật, quyết chí cầu sanh, cánh vô nghi hoặc. Một tí hoài nghi đều chẳng có, một tí mê hoặc đều chẳng có. Tín nguyện kiên định như thế đó. Vậy tức là khi nãy đã nói Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, anh đã ghi sổ rồi, đã báo danh rồi, có thể đi bất cứ lúc nào, thì chẳng phải người của thế giới Ta Bà này nữa rồi. Tây Phương Thế Giới nếu như không báo danh được, không ghi sổ được, vậy thì anh là người trong lục đạo luân hồi rồi, bất kể anh tu pháp môn nào. Nếu anh không có khả năng vượt khỏi ngũ trọc ác thế thì anh quyết định đi luân hồi. Đã là đi luân hồi thì anh quyết định sẽ đọa tam ác đạo. Đây là chân tướng sự thật đang bày ra trước mặt chúng ta, không thể nào không biết, không thể không cảnh giác. Đây gọi là hí luận phân nhiên. Tất cả kinh Phật giảng, chúng ta đều đem nó xem như là hí luận, đều không cần nữa. Nào Bát Nhã, A-la-hán gì đó, Tổ sư Đại Đức giảng đó cũng không cần nữa. Duy thân tri kỳ thẩm năng, phương khẳng tử tận thâu tâm. Có cái tâm cầu may, có cái tâm đầu cơ thủ xảo đó, lại còn đi xem Đại Kinh Đại Luận, còn đi xem các pháp môn khác, đó đều gọi là thâu tâm. Chúng ta hãy đem cái niệm đó tẩy rửa cho sạch sẽ, rút ráo. Từ hôm nay trở đi, một lòng một dạ, chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có Tây Phương tịnh độ, bảo thử nhất hạnh. Chúng ta đem Tây Phương tịnh độ, A-di-đà Phật tín nguyện trì danh, xem như là vật quý báu đệ nhất trong đời này của chúng ta. Niệm niệm đều không thể đánh mất. Thử bổn sư sở dĩ cực khẩu thuyết kỳ thậm na, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nơi trong kinh cứ mãi nói về việc này là khó. Nàng tín chi pháp, ngũ trọc khó vượt, sanh tử khó dứt, luân hồi khó ra, điều này là thật. Phiền não khó đoạn, trí tuệ khó khai, anh đều phải biết. Nhiên hậu anh mới biết được cái đáng quý của pháp môn này. Phật chính là vì chúng ta. Pháp môn nào đối với chúng ta quá khó, chúng ta đều không cách gì học thuộc, học được. Phật đem pháp môn này trao cho chúng ta, khiến cho chúng ta trong một đời này quyết định thành tựu. Như thâm chúc ngã đặng đường tri giả, dặn dò chúng ta phải nên biết. Biết được rồi thì mới trân quý pháp môn này, mới hết lòng tu học pháp môn này. Phần yếu giải của bộ kinh này giảng đến đây là đã giới thiệu hết rồi. Một điều sau đây là Ngẫu Ích Đại Sư, sau khi toàn phần yếu giải viết xong, ngài có một bài bạc văn ngắn. Trong bài bạc văn có mấy câu nói như sau, chúng ta đem nó đề ra cũng là để khuyến khích chung. Kinh văn: mạt pháp ức ức nhân tu hành. Đây là chỉ cho chúng ta hiện nay sanh vào thời kỳ mạt pháp, người tu hành nhiều, hãng nhất đắc đạo. Chữ hãng là hiếm hoi, khó có được một người thành tựu. Ức ức người tu hành, khó có được một người thành tựu. Nói một cách khác, ức ức người tu hành, một người thành tựu cũng chẳng có. Đây là lời nói thật. Tại sao vậy? Muốn thành tựu thì phải đoạn phiền não. Chúng ta tham sân si mạng, thị phi nhân ngã có đoạn được không? Anh tham thiền có đoạn được không? Anh học mập có đoạn được không? Phiền não phải đoạn, vọng tưởng phải đoạn. Anh đoạn được vọng tưởng không? Đừng nói chi những thứ khác, chỉ hai việc này mà thôi. Hai việc này mà đoạn không nổi thì không hết cả. Tu cái gì cũng uổng công, đều không thể thành tựu. Duy y niệm Phật đắc độ. Niệm Phật vì sao lại được độ? Không cần đoạn phiền não, không còn đoạn vọng tưởng, chỉ cần tin sâu thiết nguyện, chấp trì danh hiệu thì được vãng sanh, thì chúng ta mới đi được. Nếu như niệm Phật cũng phải đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng thì là không hết cả, chúng ta cũng chẳng còn mong mỏi, cũng chẳng còn hy vọng nữa. Cho nên quý vị phải biết sự thù thắng của pháp môn này là tại đây. Ô hô, đây là từ cảm thán. Kim chánh thị kỳ thời hỷ. Chúng ta ngày nay chính là lúc này, chính đúng lúc gặp được pháp môn này. Xả thử bất tư nghị pháp môn, kỳ hà năng thục. Giả như chúng ta không tiếp thọ pháp môn này, không tin, đem pháp môn này bỏ mất, ý nghĩa phía dưới là nói hết thuốc chữa rồi. Không thể nào tìm lại được pháp môn này để độ mình. Chỉ có duy nhất pháp môn này. Hôm nay pháp hội của chúng ta đã viên mãn. Thời gian 6 ngày này tuy ngắn ngủi, chúng tôi đã đem phần tinh hoa của yếu giải, bên trong yếu giải phần khai thị quan trọng nhất đều đã báo cáo hết với quý vị rồi. Mong rằng chúng ta từ hôm nay trở đi, mọi người hết lòng nỗ lực tu học, trong một đời này quyết định sanh về Tây Phương tịnh độ. Sanh đến Tây Phương thế giới quyết định là bất thối thành Phật. Trong một đời này thành tựu viên mãn. Pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Pháp hội đến đây đã viên mãn. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.